Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 16 tháng 5 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo Tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Chúa vẫn biết con không là gì, Chúa ơi, Chúa vẫn biết con bao mòn hèn yếu đuối, Chúa dẫn lối đưa con vào đời, Chúa ban xuống ơn thiêng diệu vời để con luôn thuộc về Chúa. Tình Chúa yêu con biết bao cao vời, dù con yêu đuối đã bao nhiêu lần, phụ tình yêu Chúa, Chúa vẫn thương tha. Nguyện đời con mãi yêu Chúa hết lòng, dù bao gian khó vững bước theo Ngài, đi khắp mọi nơi trao lời chân lý.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 11b đến câu 19. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe trình bày tiếp lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Trong lời cầu nguyện của mình, Chúa Giêsu đã cầu xin cho các tông đồ sự hiệp nhất và sự thánh hiến. Đây chính là hai điều quan trọng để các tông đồ và cả chúng ta nữa, tuy sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, mà chỉ toàn tâm toàn ý sống cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em của mình. Trước hết, Chúa Giêsu hướng về tình yêu của ba ngôi để cầu xin sự hiệp nhất cho các tông đồ trong Thiên Chúa. Sự hiệp nhất này không phải là sản phẩm của thế gian, nhưng là hồng ân đến từ Chúa Cha qua trung gian của Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Sở dĩ Chúa Giêsu cầu xin sự hiệp nhất là vì các ông còn chưa một lòng một ý, chưa hết mình vì sứ vụ và vì tin mừng. Các ông cần phải nên một trong Thiên Chúa, để chính Chúa là sức mạnh, là cùng đích cuộc đời của các ông. Kế đó, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha lấy sự thật mà thánh hiến các tông đồ. Sự thật ở đây là chính Chúa Giêsu, dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha đã trở nên hy tế bằng chính giá máu trên thập giá, đem lại nguồn ơn cứu rỗi cho nhân loại. Do đó, sự thánh hiến mà Chúa Giêsu xin Chúa Cha cho các tông đồ không phải là sự trừng phạt, nhưng là tình yêu thương xót. Để tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu, những ai muốn trở thành môn đệ của Chúa, cũng phải sống tình yêu trao hiến ấy cho cuộc đời mình, cho Thiên Chúa và cho anh chị em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một trong những lý do để thế gian ghét các tông đồ là vì các ông đã hiệp nhất nên một, đã tin nhận lời Chúa Giêsu, đã được thánh hiến thuộc về Chúa. Bởi vì các ông đã tin, nên giờ đây, các ông có sứ vụ làm cho tất cả những ai chưa tin ở trong thế gian, tin nhận Chúa Giêsu là con một Thiên Chúa, là đấng cứu độ và là sự sống đời đời. Bởi được thánh hiến thuộc về Thiên Chúa, nên các tông đồ bị thế gian bách hại, vì các ông không thuộc về thế gian. Như vậy, lựa chọn để thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về thế gian là vấn đề không ngừng đặt ra cho tất cả chúng ta, những Kitô hữu. Đừng sống giả hình để chọn thái độ nước đôi cho đời sống đức tin của mình. Hãy đặt cuộc đời chúng ta trước lời sự thật của Thiên Chúa, lời có sức thanh tẩy, biến đổi và đưa chúng ta vào sống thân tình với Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ và thánh hiến chúng con trong tình yêu của Chúa và cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin cho chúng con dù phải đối diện với bao nguy khó của thế gian vẫn không ngã lòng, nhưng luôn hiệp nhất, vững tin vào tình thương của Chúa và giữ mãi niềm vui của Chúa trong tâm hồn. Amen.
Chúa vẫn biết con luôn cần Ngài. Chúa ơi, phút yêu đuối xin thương phù chi, nâng đỡ bước theo Chúa hăng say vào đời, sống như Chúa yêu thương mọi người. Nguyện chung tiên đời tận hiến. Tình Chúa yêu con biết bao cao vời, dù con yêu đuối đã bao nhiêu lần, phụ tình yêu Chúa, Chúa vẫn thơ tha. Nguyện đời con mãi yêu Chúa hết lòng,
rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha họp với các giám mục Chile để tìm giải pháp. Thứ ba ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu nhóm họp trong 3 ngày với các giám mục Chile để cùng tìm kiếm những thay đổi thích hợp cho giáo hội tại Chile sau những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại nước này. Cuộc họp sẽ kéo dài tới ngày 17 tháng 5 tới đây với sự tham dự của 31 giám mục chính tòa và phụ tá, hai giám mục về hưu của Chile. Hiện diện với Đức Thánh Cha cũng có Đức Hồng Y Mark O'Ele, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 12 tháng 5 vừa qua nói rằng, đối tượng của tiến trình công nghị dài này là cùng nhau phân định trước mặt Chúa trách nhiệm của tất cả và từng người trong những vết thương tàn hại này và nghiên cứu những thay đổi thích hợp và lâu dài nhằm ngăn cản sự tái diễn những hành vi luôn đáng lên án. Điều cơ bản là tái lập sự tín nhiệm nơi giáo hội qua những vị mục tử tốt lành bằng đời sống, chứng tỏ mình đã nhận ra tiếng Chúa chiên lành và biết đồng hành với những đau khổ của các nạn nhân và quyết liệt hành động không biết mệt mỏi để phòng ngừa các lạm dụng. Đức Thánh Cha cảm ơn sự sẵn sàng của các anh em giám mục Chile trong việc ngoan ngoãn và khiêm tốn lắng nghe Chúa Thánh Linh và Ngài tái mời gọi dân Chúa ở nước này tiếp tục cầu nguyện để có sự hoán cải của tất cả mọi người. Sau cùng, thông cáo cho biết Đức Thánh Cha sẽ không công bố tuyên ngôn nào trong và sau cuộc gặp gỡ diễn ra trong sự hoàn toàn kín đáo. Từ lâu, giáo hội công giáo tại Chile đã bị rúng động vì vụ linh mục Fernando Caradima lạm dụng nhiều trẻ vị thành niên và linh mục này đã bị lên án tù chung thân. Có sự bao che và che đậy của nhiều chức sắc trong giáo hội tại đây đối với linh mục này. Một trong các cộng tác viên của linh mục này là Đức Cha Juan Barros, hiện là giám mục giáo phận Osono, bị cáo là đã biết những vụ lạm dụng của cha Caradima mà giữ im lặng. Đức Cha Barros luôn phủ nhận những lời cáo buộc đó và hai lần xin Đức Thánh Cha cho từ chức, nhưng Đức Thánh Cha vẫn luôn tin và bênh vực vị giám mục này. Sự kiện bùng nổ to hơn nhất là trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Chile hồi tháng Giêng năm nay. Trước những phản ứng rất tiêu cực, Đức Thánh Cha đã cử Đức Tổng Giám mục Jack Cicluna, người Manta, với sự trợ giúp của một linh mục thuộc Bộ Giáo lý Đức Tin, đến gặp các nạn nhân của cha Caradima ở New York và tại Chile. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục đã trao cho Đức Thánh Cha tập hồ sơ gồm 2.300 trang, thu thập 64 chứng từ của các nạn nhân, trình bày những dữ kiện, nhất là bao nhiêu sự kiện đau thương mà cho đến nay không ai trong hàng giáo phẩm công giáo ở Chile muốn nghe. Thư của Đức Thánh Cha gửi các giám mục Chile có đoạn viết: Tôi đã phạm những sai lầm trầm trọng trong việc thẩm định và nhận xét về tình trạng, nhất là vì thiếu thông tin chân thực và quân bình. Ngay từ bây giờ, tôi xin lỗi tất cả những người mà tôi đã làm thương tổn và hy vọng có thể đích thân xin lỗi trong những tuần lễ tới đây, trong những cuộc gặp gỡ các đại diện của những người đã làm chứng. Đức Thánh Cha cũng khiêm tốn xin sự cộng tác và giúp đỡ của các giám mục Chile trong việc phân định những biện pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cần đề ra để tái lập sự hiệp thông trong giáo hội tại Chile với mục đích chữa lành gương mù gương xấu bao nhiêu có thể và tái lập công lý. Trong thư đề ngày 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha viết: Tôi mời tất cả các giám mục Chile đến Roma để thảo luận về những điều phải làm, và ngay từ bây giờ, tôi xin giáo hội tại Chile cầu nguyện. Tin Giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc cử hành Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 52. Sáng thứ Bảy, 12 tháng 5 vừa qua, tại hội trường Tòa Giám mục Xuân Lộc, Ban Truyền thông Giáo phận đã cử hành Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 52. Cùng hiện diện trong ngày họp mặt này, có Đức cha Giuse Đình Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc và Đức cha phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân, quý cha trong ban truyền thông giáo phận, quý cha đặc trách truyền thông của 12 giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ đại diện truyền thông các dòng tu và hơn 250 anh chị em làm công tác truyền thông tại các giáo xứ trong giáo phận. Sau các thủ tục vi danh và gặp gỡ, cha trưởng ban truyền thông giáo phận Xuân Lộc, Đa Minh Ngô Công Sứ đã chào đón quý cha đặc trách, các tham dự viên và tuyên bố khai mạc Ngày Thế giới truyền thông lần thứ 52 tại giáo phận Xuân Lộc với chủ đề Tin giả và một nền báo chí vì hòa bình, sự thật sẽ giải thoát anh em. Kế đó, cha Đa Minh Phạm Văn Tám, chánh xứ Xuân Long, phó ban truyền thông giáo phận Xuân Lộc, nói về lãnh đạo truyền thông. Cha nói đến việc phải sử dụng các phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng, truyền thông trong Chúa bằng lời cầu nguyện, suy niệm lời Chúa mỗi ngày và đưa lời Chúa lên các trang mạng xã hội. Cha Đa Minh cũng hướng dẫn các tham dự viên cách viết bản tin thời sự và phóng sự theo nguyên tắc 5 chữ V kép và 1 chữ H, cũng như công việc PR cho Chúa và cho giáo hội. Sau ít phút giải lao, các tham dự viên hân hoan chào đón Đức cha phụ tá Gioan. Đức cha Gioan chia sẻ chủ đề Sứ điệp truyền thông 2018 của Đức Thánh cha Francisco. Đức cha nói, hàng năm, Hội Thánh yêu cầu mọi giáo phận trên thế giới cử hành Ngày Thế giới truyền thông xã hội để nhắc nhở các tín hữu nhớ đến tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông trong việc loan báo tin mừng. Sắc lệnh Inter Mirifica số 2 của Công đồng Vaticano thứ 2 xác định rằng, Mẹ Giáo hội biết rằng nếu được sử dụng đúng cách, các phương tiện truyền thông sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho nhân loại, sẽ đóng góp rất nhiều cho việc làm phong phú trí tuệ của con người, cũng như mở rộng và hỗ trợ nước Chúa. Chương trình được tiếp tục với phần chia sẻ của cha Gioan Bautista Trần Ngọc Bảo, chánh xứ Thái Thiện và phó ban truyền thông giáo phận Xuân Lộc. Cha Gioan Bautista chia sẻ một số thống kê về việc sử dụng mạng Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng. Cha cũng cho thấy tính hữu dụng của các trang mạng xã hội hiện nay như Facebook, Instagram, Twitter, Zalo và Viber. Đó là những phương tiện hữu hiệu để truyền thông tin mừng của Chúa đến cho mọi người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với Anton.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 vừa qua, với bản dịch Việt ngữ của Paulo Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh cha tiếp tục tông huấn như sau. Chương 3: Trong ánh sáng của vị thầy. Số 63. Có thể có nhiều thuyết về điều gì cấu thành sự thánh thiện, với nhiều cách giải thích và phân biệt khác nhau. Những suy tư như vậy có thể hữu ích, nhưng không gì có thể soi sáng hơn là quay về với những lời của Chúa Giêsu và nhìn thấy cách giảng dạy chân lý của Người. Chúa Giêsu đã giải thích với sự giản dị tuyệt vời về ý nghĩa của việc nên thánh khi Người ban cho chúng ta bát phúc. Các mối phúc thật giống như chứng minh thư của Kitô hữu. Vì vậy, nếu ai hỏi, người ta phải làm gì để trở nên một Kitô hữu tốt? Thì câu trả lời thật rõ ràng. Chúng ta phải làm, mỗi người theo cách riêng của mình, điều Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài giảng trên núi. Trong bát phúc, chúng ta tìm thấy một chân dung vị thầy, mà chúng ta được mời gọi để phản chiếu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Số 64. Từ hạnh phúc hay phúc cho trở thành từ đồng nghĩa với từ thánh thiện. Nó diễn tả sự thể là những người trung thành với Thiên Chúa và lời Ngài qua việc tự hiến, đạt được hạnh phúc thật. Lội ngược dòng. Số 65. Mặc dù những lời của Chúa Giê-xu có thể nghe như thi vị, nhưng chúng rõ ràng là đi ngược lại cách mà mọi việc thường được thực hiện trong thế giới của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta thấy sứ điệp của Chúa Giê-xu hấp dẫn, thế gian đẩy chúng ta theo một cách sống khác. Các mối phúc thật không tài nào là những gì tầm thường hay dễ thỏa mãn, mà hoàn toàn ngược lại. Chúng ta chỉ có thể thực hiện được chúng nếu Chúa Thánh Thần đổ đầy sức mạnh của Ngài trên chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi tính yếu đuối, ích kỷ, tự mãn và kiêu ngạo của mình. Số 66. Chúng ta hãy một lần nữa lắng nghe Chúa Giê-xu bằng tất cả tình yêu và lòng tôn kính xứng đáng với vị Thầy. Chúng ta hãy để cho các lời của Người khuấy động chúng ta, thách đố chúng ta và đòi hỏi một sự thay đổi thật sự trong cách sống của chúng ta. Nếu không, sự thánh thiện vẫn sẽ chẳng khác gì một sáo ngữ. Bây giờ, chúng ta quay sang từng mối phúc một trong tin mừng Thánh Matthew. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Số 67. Tin mừng mời gọi chúng ta nhìn kỹ vào tận đáy lòng mình, để xem chúng ta tìm thấy sự an toàn trong đời mình ở đâu. Thường thì những người giàu có cảm thấy an toàn trong của cải của họ, và nghĩ rằng, nếu của cải ấy bị đe dọa, thì toàn thể ý nghĩa cuộc sống trần thế của họ có thể sụp đổ. Chính Chúa Giê-xu đã kể cho chúng ta điều này trong dụ ngôn người phú hộ khờ dại. Người nói về một kẻ tự tin, nhưng thật khờ dại, bởi vì đã không nghĩ rằng mình sẽ chết ngay chính ngày hôm ấy. Số 68. Sự giàu có không đảm bảo được gì cả. Thật vậy, một khi chúng ta nghĩ rằng mình giàu có, thì chúng ta có thể trở nên tự mãn mà chẳng còn để dành một chỗ nào cho lời Chúa, cho tình yêu đối với anh chị em mình, hoặc để thưởng thức những điều quan trọng nhất trong đời. Vì thế, chúng ta bỏ lỡ kho báu lớn hơn tất cả mọi kho báu. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu gọi những người có tinh thần nghèo khó, những người có tấm lòng nghèo khó, là có phúc, vì Chúa có thể bước vào đó với sự mới mẻ mãi mãi của người. Số 69. Sự nghèo khó tinh thần này liên quan mật thiết đến những gì Thánh Ignacio Loyola gọi là sự thờ ơ thánh thiện, là điều mang lại cho chúng ta một tự do nội tâm kỳ diệu. Để được như thế, chúng ta cần đào luyện mình cho có thái độ thờ ơ với tất cả các thụ tạo, với tất cả những gì mà ý chí tự do của mình được phép chọn và không bị cấm. Ngõ hầu về phần mình, chúng ta không muốn có sức khỏe tốt hơn là sức khỏe xấu, giàu có hơn là nghèo khổ, danh dự hơn là mất danh dự, sống lâu hơn là chết sớm. Và như thế, đối với tất cả những gì còn lại. Số 70. Thánh Luca không nói về sự nghèo khó trong tinh thần, mà chỉ đơn giản nói về những người nghèo khó. Bằng cách này, Ngài cũng mời gọi chúng ta sống một cuộc đời giản dị và khắc khổ. Ngài kêu gọi chúng ta chia sẻ cuộc sống của những người nghèo khổ nhất, cuộc sống mà các tông đồ đã sống. Và cuối cùng, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-xu, đấng mặc dù giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo khó. Làm người nghèo khó trong tinh thần, đó là sự thánh thiện. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp. Số 71. Đây là một diễn tả mạnh mẽ trong một thế giới mà ngay từ đầu đã là nơi xung đột, tranh chấp và thù hận ở tất cả mọi bên, nơi mà chúng ta thường xuyên xếp loại người khác dựa trên ý tưởng và phong tục của họ, và ngay cả trên cách nói chuyện hoặc trang phục của họ. Cuối cùng, đó là triều đại của kiêu hãnh và hư danh, nơi mà mỗi người nghĩ rằng họ có quyền thống trị người khác. Tuy nhiên, dù có vẻ như không thể nào có thể được, Chúa Giê-xu đề nghị một cách làm việc khác, cách hiền lành. Đó là điều chúng ta thấy người làm với các môn đệ của người. Đó là điều mà chúng ta chiêm ngắm khi người vào Jerusalem. Này, vua các ngươi đang đến với các ngươi, khiêm tốn và ngồi trên lưng lửa. Số 72. Đức Kitô nói, hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các con sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho linh hồn mình. Nếu chúng ta luôn bực tức và mất kiên nhẫn với người khác, chúng ta sẽ mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào những lỗi lầm và giới hạn của người khác với sự dịu dàng và hiền lành, không có vẻ hơn người, chúng ta có thể thật sự giúp đỡ họ và ngừng phí phạm sức lực của mình trong việc phàn nàn vô ích. Thánh Teresa thành Lisieux nói với chúng ta rằng, đức ái hoàn hảo, hệ tại việc nâng đỡ các sai lầm của người khác, và không ngạc nhiên vì các yếu đuối của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Qua bí tích rửa tội, tín hữu được tái sinh vào cuộc sống vĩnh cửu, sống ơn gọi hiệp nhất với Chúa Kitô trong hội thánh và tham dự vào sứ mệnh tư tế, vương giả và ngôn sứ của Ngài luôn mãi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm mùng 9 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển ý nghĩa của bí tích rửa tội. Ngài nói, giáo lý về bí tích rửa tội đưa chúng ta tới lễ nghi trung tâm là rửa tội, nghĩa là dìm mình trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Ý nghĩa cử chỉ này đã được Thánh Phaolô nhắc cho Kitô hữu Roma biết, trước hết bằng cách hỏi họ như sau. Anh em không biết rằng, khi chúng ta được dìm mình vào trong nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Để như Chúa Kitô đã phục sinh từ những kẻ đã chết, chúng ta cũng có thể bước đi trong cuộc sống mới. Bí tích rửa tội mở ra cho chúng ta cánh cửa vào cuộc sống phục sinh, chứ không phải một cuộc sống trần tục. Một cuộc sống theo Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Giếng rửa tội là nơi, trong đó chúng ta làm lễ vượt qua với Chúa Kitô. con người cũ đã bị chôn vùi với các đam mê lừa dối của nó, để tái sinh một thụ tạo mới. Trong các bài giáo lý được gán cho Thánh Cyrilô thành Jerusalem, điều xảy ra trong nước rửa tội được giải thích cho các người mới được thanh tẩy như sau. Giải thích này của Thánh Cyrilô rất hay đẹp. Chính trong lúc anh chị em chết đi và sinh ra, cùng làn sóng cứu rỗi trở thành mồ và mẹ cho anh chị em. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Việc tái sinh của con người mới đòi buộc con người bị hư hỏng vì tội lỗi phải trở thành tro bụi. Các hình ảnh của nấm mồ và lòng mẹ quy chiếu giếng rửa tội thật ra khá sâu đậm, giúp diễn tả điều cao cả xảy ra qua các cử chỉ đơn sơ của bí tích rửa tội. Tôi thích trích bản khắc ở nhà nguyện rửa tội cổ xưa của đền thờ Laterano. Trên đó, người ta đọc được kiểu diễn tả bằng tiếng Latin, được gán cho Đức Giáo Hoàng Sixto thứ ba như sau. Mẹ giáo hội sinh ra một cách đồng trinh qua nước, các người con mình được thụ thai bởi hơi thở của Thiên Chúa. Hỡi những ai được tái sinh bởi giếng này, hãy hy vọng nước trời. Thật là đẹp, giáo hội cho chúng ta sinh ra. Giáo hội là cung lòng, là mẹ chúng ta qua bí tích rửa tội. Nếu cha mẹ chúng ta đã sinh chúng ta vào cuộc sống trần gian, thì giáo hội đã sinh chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta đã trở nên con cái trong Đức Giêsu con của Ngài. Cả trên từng người trong chúng ta đã được tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Thiên Chúa Cha trên trời cũng làm vang lên với tình yêu vô biên, tiếng Ngài nói rằng: Con là con yêu dấu của ta. Tiếng nói hiền phụ này tai không thể nhận ra, nhưng có thể nghe được bởi con tim của người tin. Đồng hành với chúng ta suốt đời, không bao giờ bỏ chúng ta. Trong suốt cuộc đời, Thiên Chúa Cha nói với chúng ta, con là con trai yêu của ta, con là con gái yêu của ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết bao nhiêu, như một người cha. Và Ngài không bỏ chúng ta một mình. Điều này từ lúc rửa tội. Được tái sinh làm con Thiên Chúa, chúng ta là con luôn mãi. Thật thế, bí tích rửa tội không được lặp lại bởi vì nó in một dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa được. Dấu ấn đó không bị xóa bỏ bởi bất cứ tội lỗi nào, tuy tội lỗi ngăn cản bí tích rửa tội đem lại hoa trái cứu độ. Dấu ấn của bí tích rửa tội không bao giờ bị mất. Nhưng mà thưa cha, nếu một người trở thành một tên cướp, một trong số những tên cướp khét tiếng nhất, giết người, phạm các tội bất công, dấu ấn đó có mất không? Không. Xấu hổ cho người làm các điều ấy là con Thiên Chúa, nhưng dấu ấn không mất đi. Anh ta tiếp tục là con Thiên Chúa. Chống lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ các con cái Ngài. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói thêm như sau. Được sát nhập vào Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, như thế, những người được thanh tẩy được đồng hình dạng với Ngài, là trưởng tử của một đàn em đông đúc. Qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, bí tích rửa tội thanh tẩy, thánh hóa, làm cho nên công chính. Để làm cho nhiều người trở thành một thân thể trong Chúa Kitô. Việc sức dầu thánh diễn tả điều ấy, nó là dấu chỉ của chức tư tế, vương giả của người được rửa tội, và của việc tháp nhập vào cộng đoàn dân Chúa. Vì vậy, vị linh mục sức dầu thánh trên đầu mỗi người được rửa tội, sau khi đọc các lời giải thích ý nghĩa của nó như sau. Chính Thiên Chúa thánh hiến với dầu cứu độ. Để khi được tháp nhập vào Chúa Kitô là tư tế, vua và ngôn sứ, anh chị em luôn là chi thể của thân mình Ngài, cho cuộc sống vĩnh cửu. Anh chị em thân mến, tất cả ơn gọi Kitô là ở đây, sống kết hiệp với Chúa Kitô trong hội thánh, tham dự vào chính sự thánh hiến để chu toàn cùng sứ mệnh trong thế giới này, bằng cách đem lại hoa trái tồn tại luôn mãi. Thật vậy. Được linh hoạt bởi thần khí duy nhất, toàn dân Chúa tham dự vào các chức vụ của Chúa Giêsu Kitô, tư tế, vua và ngôn sứ, và gánh vác các trách nhiệm của sứ mệnh và việc phục vụ phát xuất từ đó. Tham dự vào chức tư tế vương giả và ngôn sứ của Chúa Kitô có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là làm cho mình trở thành một của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, bằng cách làm chứng cho Ngài qua một cuộc sống đức tin, đức mến, và phục vụ tha nhân theo gương Chúa Giê-xu. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Pháp và Canada, cũng như các nhóm đến từ Anh Quốc, Phần Lan, Indonesia, Philippines, Canada và Hoa Kỳ. Đặc biệt, nhóm các tiểu nông dân Ý đến từ nhiều nước khác nhau. Ngài cảm ơn họ đã góp phần nuôi sống người dân trên thế giới, và khích lệ mọi người đừng quên sống ơn gọi thánh tẩy, biến cuộc đời mình trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các hiệp sĩ thánh mộ thuộc phân bộ Thánh Hildegard và các nữ tu Chúa Cứu Thế mừng 25 năm khấn ròng. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đặc biệt các thừa sai dòng Chúa Cứu Thế và gia đình Phan Sinh Brazil, cũng như các thành viên Học viện Phát triển Xã hội Lisbon. Đức Thánh Cha cầu chúc chuyến hành hương Roma, củng cố con tim, giúp họ đồng cảm với giáo hội và kiên trì noi gương mẹ Maria, cộng tác với các chương trình cứu rỗi của Chúa. Chào các nhóm hành hương đến từ vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha khích lệ họ siêng năng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ trong tháng năm này, để đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên toàn thế giới. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc tới lễ kính Thánh Stanislaw, giám mục tử đạo, bổn mạng Ba Lan, và khuyến khích mọi người noi gương can đảm của thánh nhân, bảo vệ tin mừng, các giá trị luân lý đạo đức và phẩm giá của mỗi một người trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Trong các nhóm Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên tổng tu nghị, dòng các nữ tu Đức Bà Mercedes, các nữ tử thừa sai núi Sọ, các nữ tu Phan Sinh Tôi Tớ Chúa Giê-xu Hài Đồng, cộng đoàn giới trẻ Đông Bosco Roma, các giáo xứ, các thành viên hiệp hội giáo dân lòng Chúa Thương Xót, các nhóm sinh viên học sinh Civitanova Marche, Frizense và Gioia del Colle. Ngài cầu chúc mọi người luôn hăng say làm chứng cho tin mừng của Chúa trong môi trường cuộc sống hàng ngày. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc nhớ mọi người siêng năng lần hạt mân côi trong tháng năm kính Đức Mẹ, và noi gương Mẹ tiếp nhận các mầu nhiệm của Chúa Kitô trong cuộc sống, và làm món quà tình yêu cho tha nhân. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ Tư, mùng 9 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về mẹ Xavier Ross, người nữ tu xoa dịu những vết thương cho vùng Kansas, Hoa Kỳ. Vào đầu thập niên 1850, khi cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ sắp xảy ra, vùng Kansas là chiến trường chính của những xung đột lẫn lộn và Leavenworth là một thành phố nhộn nhịp, nơi các vụ cướp bóc, đâm chém, treo cổ không lạ lẫm chút nào với cư dân nơi đó. Nói tóm lại, đó là một nơi khá là tàn bạo. Vậy mà sáng ngày 11 tháng 11 năm 1858, người dân Leavenworth đã chứng kiến điều chưa từng thấy. Đó là một nhóm nhỏ vài phụ nữ mặc váy áo dài màu đen, đầu đội mũ, bước ra khỏi thuyền lên bờ. Họ là những nữ tu công giáo đầu tiên mà hầu hết người dân thành phố chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đó là các nữ tu bác ái, họ đến với tiểu bang Kansas đang đổ máu vì chiến tranh. Khi đến Kansas, các nữ tu này hầu như không mang theo tài sản gì. Nhưng từ từ với thời gian, các sơ đã xây dựng một mạng lưới các trường học, bệnh viện và cô nhi viện trải rộng khắp miền Tây, từ New Mexico đến Montana. Đứng đầu cộng đoàn các nữ tu là mẹ Xavier Ross, một phụ nữ nhỏ bé, chỉ cao khoảng 1,5 m, và bị nặng tai, nhưng lại là một nhân vật tuyệt vời, sở hữu ý chí của một người chiến thắng như một người cùng thời với mẹ nhận xét. Mẹ Xavier Ross, tên khai sinh là Ann Ross, sinh tại Cincinnati, là con gái của một nhà giảng thuyết Tin Lành Methodist và rất được người cha yêu thương. Ấy thế nhưng, cha của Ross lại rất không hài lòng với đứa con gái tuổi tin khi cô gái tỏ quan tâm đến công giáo, là thứ mà ông khinh bỉ nhất. Mọi việc bắt đầu khi Ross cùng với một người bạn đến viếng một nhà thờ công giáo ở địa phương. Sau khi đọc mọi thứ về đạo công giáo mà mình có thể tìm thấy được, Ross thưa với cha rằng cô muốn theo đạo công giáo để làm điều gì đó cho Chúa và cho các linh hồn. Cha của Ross nhạo báng cô, một phụ nữ thì có thể làm được điều gì? Nhưng chính cuộc đời tu trì và di sản mẹ Xavier để lại đã trả lời cho câu hỏi đó. Ann Ross đã trở lại công giáo và khi được 19 tuổi, cô đã gia nhập dòng nữ tu bác ái Nazareth, một dòng tu ở Kentucky. Khi những ứng sinh vào dòng, họ được nhận một tên mới với ý nghĩa là thay đổi cuộc sống của họ. Thế là Ann Ross được nhận tên là Xavier, một nhà truyền giáo dòng tên sống ở thế kỷ 16, Thánh Francisco Xavier. Cha của Ross không bao giờ tha thứ cho con gái của mình. Ông gửi cho cô một nhúm tóc bạc với dòng chữ, con đã tạo ra điều này. Khi sơ Xavier Ross dạy học ở Kentucky, năng khiếu lãnh đạo mạnh mẽ của sơ nổi bật lên. Năm 1851, khi Đức Giám mục Nashville xin các nữ tu đến phục vụ, sơ Xavier được gửi đến làm bề trên phụ trách cộng đoàn mới. Nhưng không may là để trả số tiền nợ mua các cơ sở, các nữ tu phải bán tất cả những gì họ có. Khi đó một linh mục bạn đã liên lạc với Đức Giám mục giáo phận Leavenworth, và ngài đã mời các sơ đến giáo phận của mình. Thế là dòng nữ tu bác ái Leavenworth ra đời. Không lâu sau khi đến đây, các nữ tu bắt đầu dạy học. Tháng 3 năm 1859, các sơ mở học viện Đức Maria, ngày nay là Đại học Đức Maria. Trong vòng một ít năm, các sơ đã thành lập các viện mồ côi và bệnh viện. Năm 1864, Bệnh viện Thánh Gioan, bệnh viện tư nhân đầu tiên của Kansas, được các sơ thành lập. Tại Topeka, các sơ mở một cô nhi viện cho các trẻ em người Mỹ gốc châu Phi. Mẹ Xavier thường nhắc nhở các sơ trong dòng, luôn luôn phải tốt với các cháu mồ côi. Mẹ Xavier thực hiện công việc với một cảm thức đức tin mạnh mẽ. Một trong những châm ngôn yêu thích của mẹ là tin tưởng vào Chúa và cầu xin trợ giúp. Một lần, mẹ xin các nữ tu làm những buổi canh thức trong nhà nguyện không ngừng, trong khi mẹ điều đình về một món nợ ngân hàng. Các nữ tu đã đi khắp nơi để gây quỹ. Một ân nhân là một luật sư đã ký cho các nữ tu một tấm ngân phiếu giá trị rất lớn, bởi vì các sơ đã chăm sóc cho ông như là 1 triệu phú khi mà ông còn là một cậu bé, không một đồng xu dính túi. Các nữ tu nhận được lời yêu cầu gửi đến từ khắp miền Tây Hoa Kỳ. Các sơ đã đi khắp vùng thổ dân bản xứ trên những chuyến xe đò liên tỉnh, và đôi khi gặp nguy hiểm đến mạng sống. Các sơ đã thành lập các trường học, bệnh viện ở các tiểu bang Montana và Wyoming, các viện mồ côi ở Colorado và một dưỡng đường ở New Mexico. Đây là những cơ sở mà người dân ở các vùng này lần đầu tiên được nhìn thấy. Mẹ Xavier đã khích lệ các nữ tu của mình khi thực hiện các chương trình này. Nếu các chị em thấy bất cứ điều gì cần được làm, hãy làm, đừng đợi được cầu xin hay yêu cầu. Khi đến bất cứ nơi nào, các nữ tu cũng tạo nên sự thay đổi. Một phụ nữ người Mỹ gốc Phi sắp qua đời, được cứu khỏi một mùa đông khắc nghiệt, đã nói với một nữ tu, nếu sơ không được cứu rỗi, tôi không biết ai sẽ được. Người ta hỏi một chàng trai trẻ đạo Tin Lành đang được chữa trị trong một bệnh viện của các sơ rằng, anh có cần một mục sư không? Thì anh ta đã trả lời, sơ Marie Lawrence có thể cầu nguyện cho tôi là tốt rồi. Mẹ Xavier đặc biệt yêu mến vùng bình nguyên Kansas. Trong những năm cuối đời, mẹ tổ chức các buổi tĩnh tâm, vừa theo truyền thống khôn ngoan của đạo Công giáo, vừa theo thực tế của nước Mỹ. Mẹ nhắc những người tham dự tĩnh tâm rằng, hãy luôn nhớ rằng, mỗi ngày là một năm mới. Chúng ta đừng đợi cho đến ngày mùng 1 tháng 1. Sau 63 năm khấn dòng, ngày 2 tháng 4 năm 1895, mẹ Xavier qua đời. Lúc đó hội dòng của mẹ đã có hơn 300 nữ tu. Mẹ Xavier Ross là một trong những anh hùng vô danh trong xã hội và giáo hội Hoa Kỳ. Những người đời mãi còn chiêm ngưỡng và khâm phục sự kiên quyết, khả năng và đặc biệt là lòng thương xót cảm thông của mẹ dành cho những người nghèo khổ khốn cùng. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần, tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la và thiên tha vô ngần, con dâng mình đền bao tội lỗi vong ân.
Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ Jacinta, Francisco và Lucia tại Fatima, Bồ Đào Nha. Trong ngày 13 tháng 7 năm ấy, Mẹ đã cho các trẻ này biết lệnh truyền của Mẹ gồm ba điểm chính. Hãy ăn năn tội, cải thiện đời sống, tôn sùng trái tim vẹn sạch của Mẹ và siêng năng lần hạt mân côi. Năm 1942, kỷ niệm 25 năm biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã dâng thế giới cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Và ngày 4 tháng 5 năm 1944, Ngài loan báo mở rộng việc sùng kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ cho giáo hội hoàn vũ. Tưởng cũng nên biết thêm rằng, việc sùng kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 12 với Thánh Anselmo và Thánh Bernardo, rồi tiếp đến có Thánh Bernardino thành Siena, Thánh Gioan Eudo và nhiều vị thánh khác. Ngày 13 tháng 5 lại về, ngày của mẹ, nhắc chúng ta đến lệnh truyền Fatima. Thực hiện lệnh truyền ấy, chúng ta dâng mình đền tạ trái tim mẹ qua lời kinh mà giáo hội đã dạy. Lạy trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ trái tim vô nhiễm nguyên tội và đau đớn của mẹ, bù lại những tội lỗi con và tội lỗi mọi người xúc phạm đến trái tim mẹ cùng trái tim Chúa Giêsu con mẹ, cũng là như chính trái tim mẹ vậy. Quả thật, tình mẫu tử của mẹ Maria bao la thắm thiết. Chúng con phó thác và hiến dâng chúng con cho trái tim vô nhiễm mẹ. Thật thế, chẳng có tâm tình nào ấm áp và dễ chịu cho bằng. Con xà vào lòng mẹ chỉ để mẹ yêu thương, mặc dù con nhận thấy rằng con đã làm phiền lòng mẹ và con muốn đền đáp lại những lỡ lầm ấy. Với mẹ, chỉ cần con về bên mẹ, nét mình trong vòng tay yêu thương của mẹ là đã đủ. Đó là tâm tình ngọt ngào của lời kinh. Con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành, dâng sự khó Chúa định. Công đồng Vaticano II dạy rằng, các tín hữu liên kết với Đức Kitô là đầu, thì cũng liên kết với hết các thánh của người, và cũng phải tôn kính trước hết là Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, thần mẫu Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa và Chúa chúng ta. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã nói, trái tim mẹ Maria đã luôn luôn theo sát sự nghiệp con mình, và cũng đập cùng một nhịp thương mến đối với tất cả những ai mà Đức Kitô đã và đang ấp ủ trong tình thương mến vô biên của Ngài. Tâm tình ấy cũng chính là những tâm tình mà lời kinh hướng dẫn chúng ta. Còn xin hợp cùng những ai dâng mình đền tạ liên tiếp trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, nguyện xin mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong trái tim của mẹ, và nhờ trái tim mẹ mà đến cùng trái tim cực thánh Chúa Giêsu con mẹ. Đức Trinh Nữ hoàn toàn quy hướng về Đức Kitô, nền tảng đức tin của Hội Thánh. Bước theo Đức Kitô, Đấng đã dành cho thân mẫu của mình một vai trò rất đặc biệt trong nhiệm cục cứu độ. Các Kitô hữu cũng phải học biết tôn kính, yêu mến, khẩn cầu mẹ Maria hết sức đặc biệt như vậy. Thánh Thomas Kempe đã nói, chúng ta có thể tìm một nơi ẩn náu nào bảo đảm hơn trái tim từ bi của mẹ Maria. Nơi đó, người khốn khó tìm được sự cứu giúp, kẻ ốm liệt tìm được thuốc thang, người sầu khổ tìm được sự ủi an, người xao xuyến tìm được lời khuyên răn, kẻ thất vọng tìm được sự trợ phù. Vì thế, kết thúc lời kinh chúng ta cầu xin, chúng con cũng xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn tha thứ và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến trái tim mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng trái tim mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa ba ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen. Ước gì chúng ta là những người con thảo của mẹ, cũng luôn về nương ẩn trong trái tim của mẹ với trọn tâm tình yêu mến cậy trông, để đền tạ những thiếu sót của chúng ta đã làm tổn thương trái tim rất thánh của mẹ. Maria, mẹ ngọt ngào, máng thông ân sủng tuôn trào chứa chan. Maria, mẹ cao sang, trái tim vô nhiễm cưu mang ngôi lời. Maria, mẹ tuyệt vời, mẹ đấng cứu thế đồng thời mẹ con. Con chào mẹ lòng sắt son, mẹ thương gìn giữ vẹn tròn tháng năm.
Lạy mẹ Fatima, mẹ lý non bao lần tôi gian trần để hiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la và tiếng tha vô ngần, con dâng mình để bao tội lỗi vong ân. Mẹ cho lòng con trên đường ngài dương thế, tâm lòng luôn tình duyên tựa hoa trắng nhân, hoa trắng nhân. Trọn đời con trung tín sống với mẹ, luôn cho mẹ biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.